Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu. Nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác, cát bụi. Nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian. Cặn bã của linh quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế. Ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này cái kia nọ. Đánh phấn tha sơn, cũng tha son cũng mượn cái gì của Thượng Đế không? Chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên. Có thể cảm động lòng người với một lời nói từ tốn của nó, không thể cảm động lòng người được.
Xin nhờ thiền sư minh giải. Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn. Có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cây bất ai, không có làm phiền được bất ai. Tôi lực căn sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp. Và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Xác nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Mà chúng ta cả xác và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo song tu, có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành, chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bị như cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực, vô vi, trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đạo, chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Tại sao chúng con dù có được cha phóng điện ban ân thì ngu muội vẫn hoàn ngu muội? Còn trường hợp cô Kim, nhờ yếu tố nào mà tiếp thu nhanh và vượt bậc như vậy? Đây là thuộc về bí mật của phần hồn cô Kim, hay qua một phương thức nào mà cô Kim đã đạt được như thế?
Cho nên chúng ta được Thượng Đế ban ơn, nhưng mà chúng ta thiếu hạnh hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu để mở nội thức sáng suốt mới nhận được điểm thanh quan của Thượng Đế. Nhưng mà các bạn tu là một việc, hạnh hy sinh là một việc. Hy sinh thanh hư tật xấu của bạn đi, cũng như cô Kim đã hy sinh tất cả sự học thức, cũng như thể xác của một cô gái có thể giao duyên, có thể vui đùa với thế gian, vẫn hy sinh. Kể cả món ăn tốt đẹp người ta dâng cho ngài, ngài vẫn hy sinh đó, mà ôm lấy sự thương yêu để tiến qua. Hỏi các bạn đã làm được những gì? Sự gì kêu gọi bí mật? Chính các bạn đã có sự sáng suốt. Một miếng sắt tôi nói liền với đất nó xét kìa, nhưng mà lấy dây nham chùi rồi, sự sáng suốt nó nằm bên trong. Hỏi cái miếng sắt đó có sáng suốt không? Hỏi các bạn bây giờ chỉ tu, chỉ luyện, chỉ hy sinh rồi các bạn được sáng suốt như cô Kim không? Nó kỳ kiếp các bạn học dũng, học hòa, học nhẫn nó mới tiến. Mà các bạn, nhiều bạn nói tôi mang danh tu nhưng mà tiếng tu đụng phải rồi gây sự tâm tối, kể cả gia trang, làm cho phần hồn rối ren thâu đêm không ngủ được, nhưng mà không có hướng về tình thương và đạo đức, không thực hiện thương yêu, có thể sắc đi bao nguyệt diễn cho tự lê ăn ban của đấng cha lành để xây dựng cho các bạn. bạn quên nó đi và trà đạp cho của nó vì tham ăn, vì tham nói, mất chân đi trong bạn mà thôi. Còn cô Kim đành phải chịu. Ở trong con cơ nghiệp đầu hoặc đau khổ, hỏi cho cô Kim là người Tây Hạnh, giờ phút này còn ở bên quê nhà để làm gì? Một chút là con người ta bảo đảm ra xứ ngoài rồi, tại sao phải ở đó chịu đựng? Chịu đựng mang tai, mang tiếng, mang đủ thứ. Biết chi? Để qua cái cơn nhồi quả, rồi ngài sẽ tiến hóa thêm nữa và học thêm nữa trong chương trình đã và đang học của phần hồn của cô Kim. Thì các bạn ra đây, các bạn sung sướng ở chỗ nào cũng ở trong cơn nhồi quả, các bạn nhận, chấp nhận đi, học để phần hồn các bạn trở về tinh vi, đồng hành với cô Kim, đồng hành với tôi, chúng ta chỉ hòa là một ở tương lai mà thôi. Cô Kim bị hành hạ các bạn có thấy đâu? Cô Kim là một cô gái trình độ vững nhân luật, đáng lẽ phải ra phục vụ xã hội, làm việc đắc lực như chúng ta, rồi lo tu học như chúng ta, mà ngày nay lãnh nhiệm vụ tự xưng là Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi hỏi cõi thiên nhiên các nơi gì chiếu vào đó và coi hành động của Kim, hỏi cô Kim bị điêu luyện nhiều hơn chúng ta không và khổ tâm nhiều hơn chúng ta không? Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ chút chút thôi, còn cô Kim bị đau từ sơ thịt ngọt, các bạn đâu có hiểu được. Tâm hồn của cô Kim bị điêu luyện bất cứ giây phút nào, không được ngừng nghỉ như chúng ta. Cho nên nhiều khi cô Kim phải rơi lũy không đêm, chứ đâu phải dễ dãi như chúng ta mà đạt tới một chân lý siêu việt như vậy. Nhưng người đời còn chấp không hiểu, ở trong nguyên ý do đó, tâm tôi vậy thôi.
Ở thế gian, sống cha mẹ đàng hoàng, sáng suốt, có nề nếp giáo dục gia đình nghiêm khắc, thì phần đông các con cái đều nên người. Còn các tiểu hồn tại thế gian này thì tham sân si dục loạn, cuồng ác độc hận thù. Có lẽ mà Thượng Đế là cha chung, vậy phải chăng Thượng Đế đã không làm tròn bổn phận làm cha để dạy dỗ các con thế gian của Ngài?
Cho nên Thượng Đế mà không làm tròn bổn phận thì con Ngài không có một cái cơ cấu tinh vi và để sử dụng theo ý muốn. Cho nên phần cha mẹ và trật tự biết trời Phật, biết chiếu thảo thì tạo phước cho con ở tương lai. Đó là mọi người đã có một sự sáng suốt rõ ràng. Nhưng phải có cái phước đức từ thiệt kiếp. Cái công hành tu luyện của nhiều kiếp ngày nay mới được một phần sáng suốt và lập lại trật tự trong chu trình đại nguyện tiến hóa của chính hạt giả. Còn những phần làm xấu, học xấu để chi? Để sớm động loạn và thức tâm, cũng như những người bị giam ở địa ngục đau khổ biết bao nhiêu và than khóc nói rằng từ đại về sau tôi không dám làm điều này. Đại nguyện đó thổn thức hàng ngày, bao nhiêu năm thổn thức nó mới được một chút thức. Đó, các bạn thấy những người ở thế gian tung hoành lưu manh, tưởng là những người đó là có khả năng ư? Không đâu, họ đang bị giới hạn trong thể xác của họ. Kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận như chúng ta, kích động và phản động rồi bệnh nằm đó mới biết ăn năn. Thế là tôi là một thằng tướng thuốc, nhưng mà ngày nay tôi thấy rằng tôi không có xài được. Cũng như ở Tây Du Ký đã cho các bạn thấy, Tô Ngộ Không có 72 phép màu. Tại sao vua ông Phật có một phép? Ông Phật đưa năm ngón tay, Tô Ngộ Không bay đi bay lại, đánh đi đánh lại khắp cả càn khôn. Nhưng mà ông trời ông Phật ông úp tay xuống là bị đọa 500 năm. Cái bàn tay này là đại diện luật ngũ hành, nhưng mà ông Phật đứng trên luật ngũ hành, đại diện Thượng Đế làm nhiệm vụ phản lại để giáo dục những phần tử chưa minh. 72 phép màu mua một phép thanh tịnh và sáng suốt các bạn ơi. Cho nên đường các bạn đi hiện tại là học về thanh tịnh và sáng suốt.
Khi ngủ trong giấc mơ thấy được gặp cha, gặp thầy, thì vía thấy hay là hồn thấy, Xin thầy dạy thêm trường hợp nào thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía.
Đó, cho nên chủ nhân ông muốn thì vía phải lo tìm tòi. Cũng như ở thế gian, chồng muốn thì vợ phải xuống bếp lo nấu món ăn ngon cho chồng, lên mới báo cáo. Thì cái hồn chúng ta muốn điều đó thì cái vía nó phải tìm tòi. Cho nên cái phản ảnh và cho thấy đó là cái vía nó báo cáo rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình, còn vía là thấy hình ảnh, còn hồn là thấy thanh quan điển lạc. Thượng Đế vô hình vô tướng, Ngài là vô cùng ngoại trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết Ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra Ngài. Nhưng mà khi đặt Ngài là chiếu cho mọi trạng thái. Và nguyên bổn của Ngài là vô hình vô tướng.
Xin Thầy cho biết người trở về Việt Nam, chúng con có được từng về với Thầy không? Hay lúc ấy Thầy không còn ở thế gian này nữa? Ngày trước, khi ông tôi rời bỏ thế gian, tôi chuyển gánh đạo lại cho Thầy. Thầy đã nhận lãnh gánh nặng này, vậy sẽ làm tròn nhiệm vụ cho đến hội Long Hoa hay nửa đường giúp gánh mà ra đi.
Cho nên, những người mà sợ mất tôi là những người không phải tu về vô vi. Tu về vô vi là dọn mình sửa tâm, thì luôn luôn hai không trong tâm các bạn. Không xa các bạn, đừng nghĩ vậy mà sai. Chỉ lo chúng ta đã có chìa khóa rồi, để khai mở thiên lực, tâm lực, địa lực, nắm giữ lấy mà đi, chứ không nên lê thuốc bởi một người truyền pháp. Tôi đã nói, các bạn không nên tin tôi nhiều, và các bạn cứ thực hành và chứng nghiệm lấy các bạn đi lấy. Còn số 2 không là biểu hiện cho sự vô cực vô cùng của tâm linh của các bạn.
Trong một bài giảng, Thầy dạy rằng chúng con phải cố gắng thanh lọc và phát triển tiểu vũ trụ để hòa hợp cùng càn khôn vũ trụ. Tiểu vũ trụ là một thành phần vô cùng hạn hẹp bé nhỏ. Nếu hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì kính xin Thầy vui lòng giảng thêm là hòa hợp như thế nào?
Hòa hợp là bước vào điển giới. Khi các bạn tu thiền cơ hội mở bộ đạo pháp luân khư trực thì hai luồng điển của tam lực, thiên lực, tâm lực, địa lực mà hướng thượng á, thì tâm lực và địa lực mới hợp tác khai triển trong thiên lực, như thiên thơ vô cùng hòa hợp với cả không vũ trụ. Có chút xíu đó là đến, chứ không phải rằng cái xác hạn hẹp như các bạn thấy đây, không có hạn hẹp đâu. Nói hạn hẹp là đối với những người chân trước, và đối với những người đạt được sự quân bình trong tâm thức không còn sự hạn hẹp. Nhiều người không tu pháp này nhưng mà không bao giờ có hạn hẹp. Họ thấy họ đang tu. Và nhiều vị đang giáng lâm tại thế để chờ ngày lãnh nhiệm vụ và làm việc cho Thượng Đế. Chứ không phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng tinh vi. Các bạn càng tu thanh tịnh, các bạn mở lượng hải hà và đón nhận thanh quang, lúc đó các bạn thấy rằng vũ trụ là bạn và là cả không vũ trụ.
Sao thì khối nào, tôi nói thiệt là chiếc thực thân nào bị rớt chỗ nào tôi coi trước, rồi tôi xuống nói với ông tu, rồi hai đứa tôi qua bữa sau coi báo thấy rõ ràng. Và trong cái âm thầm nghiên cứu đó thôi, cho không có dám phổ biến ra, mình thấy mình cũng hay lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là không có phải cái chuyện hay. Cái chuyện đó là cái chuyện làm nguyên trợ cho người tu hành. Nếu theo thời cuộc thì phải tham gia vô cái nhóm địa tiên. Nhóm địa tiên phải luân hồi lại thế gian. Và mình cướp theo Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca không có nói chuyện đó. Thành ra với nghiên cứu qua bên này thì tôi bỏ dứt khoát cái đó, lên hỏi có một câu đó mà làm cho tôi thức giác, không dám nói cho thật cuộc. Có mấy sợ lông nhau trước mắt mà đứng không được, nói chuyện gì, lo tu không lo, lo chuyện bao đồng. Câu nói của ông nó sâu xa vậy đó, mình vừa nghiên cứu chuyện nào thấm thí chuyện đấy.
ở đằng trước mắt con mấy sợi lông như con đếm được chưa, hỏi bao nhiêu ông đi mất à? Rồi bây giờ làm sao đây? Vừa suy nghĩ tới đó, ông đâu nói rất hay, rất thâm thú. Mình nghiên cứu ra mấy người tu mà ở thế gian đi lạng hoạn đi qua bên địa tiên nên mạnh lắm. Rồi bị lôi cuốn xuống đây làm giáo chủ rồi rốt cuộc không có ra cái gì hết. Để họ đề cao thôi. Cho nên đằng này chúng tôi không có. Chúng ta đồng đẳng, chúng ta là bạn. Ở trong tình thương xây dựng, chúng ta đều có một cái điểm sáng như nhau. Phải đồng phát triển để tiến. Có cái gì nghiên cứu. À, không có nên duy vô tâm, thâm tâm. Chấp nơ, vì tôi thanh thản, chúng ta là người đại diện trời đất mà. Thành khi điện ra sanh vật vật, câu tạo thành bản thể thì chúng ta là đang điều khiển cái tiểu thiên địa này là ta đã đại diện trời đất. Mà chúng ta không có lòng tha thứ như trời đất, không có tình thương như trời đất, chúng ta rất hổ thẹn như trời đất, đừng mà nói hổ thẹn với loài người. Cho nên càng ngày càng tu, bà thấy cái điểm ở bộ đầu và nó chạy, nó nhẹ, rồi bà thấy càng ngày càng thơ thớ. Lần lần đâu rồi bà thấy người ta nói ông trời xa quá, tới đây trước mắt bà cho đâu có xa. Thấy không? Không có xa. Cảnh tiên, cảnh Phật cũng ở trước mắt, không có xa. Bởi vì bà đã hiểu rằng mở con mắt thứ ba. Bà nói với người thường mấy tu mở mắt thứ ba, ai cũng muốn mở hết á. Nhưng mà làm bằng cách nào? Họ không biết. Cho nên thôi họ phải đi từ từ. Những người mở được thì nó thông cảm về cái mở được. Cũng như tôi nói chuyện nãy giờ nghe, có người nghe cũng như ông Liêm ổng nghe thì khác. Cái vòng điểm của ông rút, nó nhẹ. Nhưng chung cho mấy người ngồi linh rồi ngồi đó là nó chỉ dùng cái điểm để nó nghe thôi. Cho nó không có dùng cái này nó nghe mà nó lưu lục. Mà nghe đó rồi vừa nó khỏe, tối nay nó không tu dễ dãi. Và cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng. Nói thiệt, sớm mơ giờ mấy ổng cũng chưa có gì ăn mà ngồi đây bộ cùng điên sao, nghe cái gì đây. Mà chúng tôi ăn cơm về cái tinh thần. Ăn một bữa có bữa tiệc điển trang thanh tịnh. Nói để giải cho ô trượt. Chúng tôi thì sang lặng và thanh tịnh của nội tâm. Thì cũng như ta thiền vậy. Cái đàm đạo ở đâu nó khác. Lấy gì cái thanh điển đàm đạo. Cho không lấy cái trượt điển của nội tâm. Cái khác. Thành ra nó có phần nhẹ nhàng cho tất cả. Sau đó cái hơi còn yếu cho nên bà cụ nên nằm hít á. Tập nằm hít trước đi. Cái hơi nó còn yếu, bởi vì lần lần đâu rồi nó sẽ nhẹ. À, bây giờ thở ra nó hơi mệt, thở nó mạnh lắm. À, hồi trước kia tôi cũng vậy đó, tôi làm tôi đến nỗi tôi khóc rồi mà. Bởi vì hồi tôi tập thể thao, tập này kia nó hít vô ngực thôi à. Mà bây giờ ông ấy chỉ hít vô trong cái lỗ rúng á, tôi hít sao vô lỗ rúng được, tức quá không có đêm nào tôi làm được hết. Tôi xuống nói ông năn nỉ, ông chú cho tôi. Rồi ổng nói có một câu à, ổng nói bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi, chứ nó hỏi hoài. Bởi vì tao tu nguyên nó dưới trắng mực đen thì coi nó làm đó. Vì giờ mình tập lần lần nó mở. Cho nên nó tùy theo cái khả năng của con người. Và khả năng của bà nó tới đó, rồi nó sẽ mở. Bởi vì trước kia mình có qua những cái cuộc thanh đẻ và bày xéo của đời nó hao hơi tinh khí thần nhiều lắm. Rồi bây giờ mình khôi phục phải lần nên chút mai chút nó mới đúng độ. À, cho nên đừng có nôn như những người khác. Mấy người khác nói, thì tôi hít một giờ cũng được nữa. Đừng có nghe họ, bây giờ tôi hít một phút là một phút, mai tôi sẽ hít 2 phút. Bớt tôi sẽ hít 3 phút, cái này là công bằng bác ái. Nó tùy theo cái trình độ của người tiến, cho nên người ta mới dám phổ biến một lượt cho tịch nam phụ lão ấu. Thấy không? Chứ còn cái pháp không phải là gì giờ đi phổ biến tầm bậy một lượt cho người ta được. Nhưng mà nó bị cái hâu cho nó kiềm chế. Rồi sau này cái người đó nó tu theo trình độ, nó có mô ni châu. Sáng, tối là nó kiểm soát lên nó. Tuy nhiên tới nay bà ngồi thấy mô ni châu sáng vậy đó. Mà mai bà làm cái gì động loạn, sân si, thì tối nó mất. Là bà tự kiểm soát với bà. Cho nên cái pháp này mình tự tu, tự tiến, không có ai làm thầy mình được hết. À, cho nên trong cái nghiên cứu ở đây nó kiểm soát. Vừa lắm, không có phải người kiểm soát mà điển kiểm soát, điển của mình. Mình hai cái nhịp độ của con tim và cái bộ đầu nó mở đồng đều thì cho nó bật ánh sáng ra. À bây giờ mình sân si thì tự nhiên mình phải củng cố kéo cái lục xuống. À, khi mà kéo lục xuống thì hai cái nhịp nó đóng lại. Thì ngồi không tu không thấy ánh sáng. Là mình thấy mình là bê bối rồi. Không có thực tâm tu hành. Nhưng mà cái người tu ban đầu thì tu luyện thể tùy theo cái hơi của người mà tu. Chứ đừng có nôn như những người mà đã tu lâu. Thì tôi hít thôi bà thấy ngon bệnh lắm, tôi thích dài lắm. Nhưng mà bà hít đâu có được, nhưng mà 6 tháng sau bà nói, à tôi bây giờ được rồi đó, tôi nhẹ hồi trước đó, lần lần cái âm thanh của bà nó cũng thay đổi. Để đúng vậy thôi, đừng có. Rồi không có gì nó thay đổi, cái đó là nó, hồi đó bà thấy đó là nó xuất phát cái nóng tánh, cái luồng điển của cái quả càng. Rồi bây giờ nó chừng nào mà nó không thấy rồi, nó sẽ thấy lại cái chỗ này, con người nó không còn nóng tánh nữa. Hồi đó nóng tánh. Khi mà ba mở được cái bộ đầu rồi không có nóng tánh được. Không làm gì nóng tánh được. Cái bộ đầu ba mở khai thông rồi không có nóng tánh được. Nhiều người tu rồi nằm trên bao thấy này kia kia nọ là thấy cái tiền kiếp của mình. Chứ không phải thấy Đức Phật bây giờ đâu. Không lâu đó. Rồi đánh cái đó nói về, nói ra thì dị đoan. Nhưng mà cái gia đình đó, nhiều khi những người quan quyền ác ôn đó, thì nó mới bị cái tai nạn đó. Nhưng mà cái tai nạn đó, những người gia đình mà không có thức giác để tu sửa, thì họ phải lãnh cái đại nạn cho cái thần hồn đó. Cho nên nó truyền miên hoài. Có nhiều người cũng đương giàu có mà rốt cuộc nó đi lượm tàn thuốc hút. Thì lý do đó, khổ lắm. Nói tôi luận về vấn đề đó thì phải biết về cái gia đình ác ôn của người ta hồi trước đó. Ông bà để lại cái nghiệp quả rồi con cháu nó cấp đầu không nổi. Rồi nhiều khi vì cái mã mà trơn cái phương hướng nó sát cái trong gia đình cũng có nữa. Đó, cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu, người Việt Nam thường thường chết cái xem mặt cuối cùng. Cho một lần đó. Nhưng mà có người người ta kỹ, nó sát. Cái tủ này nó sát với tủ kia dồn vô cái nó điên à. Mà không biết, nó nguy hại lắm. Có người có cái tuổi nó không có khắc, đâu có được đưa lên trên việc. Còn người tuổi khắc là đưa lên việc không được. Mà tu cái vô duy này mà được cái điểm trên bộ đầu thì không có chấp cái đó. Cái điểm chưa lên cái bộ đầu thì nó cũng phải theo cái chiều hướng sinh khắc của cái tự duy. Còn tu mà được dội cái điểm lên bộ đầu thì không sao hết. Ai chết mình nó cũng không sao rồi, sức lạnh nó nặng đầu tới nên mình về mình công phu khôi phục lại. Còn người thua thì nó phải bị cái ảnh hưởng sanh khắc đâu. Bởi vì cái luồng điển của cái mã đó nó thuộc ác ôn, thuộc gì cái trượt điển nhiều. Nó tụ hợp cái trượt điển, nó lúc mà nó chết đó, nó bị nhiều cái gì còn. Vĩ quái nó xâm nhập nơi cái mã đó cũng có nữa. Thì cái điển đó nó nặng, nó thích hợp với cái điển của thiên lâu. Còn cái điển nhẹ thiên lâu không có đánh được. Cái đó không có thiên lâu đánh, nó thích hợp thì nó rút xuống ạ. Nó rút xuống ạ. Bởi vì người ác ôn là nó ma quỷ không à. Nó bao vô ở đó. Ma quỷ là luồn trượt điển. Và nó hai cái nó thích hợp, nó rút xuống này dưới chuyện nó tan. Khỏi thế gian họ bày chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhiều người nói thiên lâu đánh đi đào mã lấy cái búa thiên lâu. Có nhiều người cũng đào cả mấy năm mà không có cái búa. Không có cái búa thì lấy đá đẻo thành cái búa. Nên này cái búa thiên lâu nó mài ú hết điên. Vậy vậy rồi gì? Bây giờ khi bây giờ có nhiều người cũng còn có cái búa thiên lâu đó thì thôi mài cho họ uống thì họ cũng vẫn điên. Nếu mà uống hết điên thì chính phủ cũng đỡ mở cái nhà thương tự quán làm gì. Có búa đó trị đủ rồi. Sao? Thì đâu có búa thiên lâu nhưng mà họ nói là trù ma uống ngủ đó. Từ rốt cuộc mà người nào điên rồi đi mài lấy nước uống rồi đủ hết không? Không hết đâu. Cho nên cái gì cũng phân tích cho nó rõ ràng. Đừng có mâu tiếng. Cho nên chúng ta tu ở đâu là bước vào điển giới, không có cái chuyện thế gian nữa, và nó sửa cái mạng ngôn, sửa cái tử vi của bà đó, phải sửa, tu cho đúng mức ở đây là nó phải sửa. Và theo tử vi nó nói năm đó phải nạn gì mà tới đó nó vượt qua, sơ sơ thôi, sửa. Chính bản thân tôi ở trong cái kinh nghiệm đó mà ra, chắc chắn là nó sửa. Tự nhiên. Bây giờ nghĩa là mình nói là luồng điển của tự nhiên người ta phân. Người ta phân nó thuộc về cái kim mộc thủy hỏa thổ. Ta phân tới cái năm đó nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khắc về thuộc về nhiều luồng điển nào. Có tự nhiên có phân đó chứ. Nó cũng là điển không. Nhưng nó phân lên trong kim mộc thủy hỏa thổ mà. Thì tới đó nó đụng là phải chịu. Đúng là biển không à. Còn nếu mà không biết biển không có phân tư gì không có rõ đâu.
Kinh Trung Trang. Những cái nó coi Kinh Trung Trang mà không có hiểu Kinh Trung Trang. Kinh Trung Trang là nó khai thông bảo cái biển giới của Thượng Tùng Trung Thiên. Mà cũng là bắt thua có cái biển giới Thượng Tùng Trung Thiên bắt coi Kinh Trung Trang mà không biết nói gì. Xong rồi cái nhau nuốt đã bụng nó rồi không biết nói cái gì. Nó phải minh cái nước. Cầu ở bên trong. Cho nên muốn biết những cái đó bắt đặt một câu rồi tôi chấp nhận câu. Nó dễ lắm. Nhưng mà hành cái nào á. Bây giờ ba nấu coi nào vừa coi Kinh Trung Trang không hiểu á. Rồi bây giờ tu đi tu thời gian gồm Kinh Trung Trang tới ra. Họ nói cái buồn lối chuyển giá cái buồn lối cho mình tu tiến. Là mình không hiểu. Ứng vô thường trụ lục. Bởi vì là gì? Ứng vô thường trụ lục trung tiên bởi đầu này. Nó phải phát lan là hòa đồng với cái nguồn điểm của vũ trụ. Nó mới đạt được cái thanh điển ở bên trong của nhà Phật. Còn cái nói bắt vô cái mở, bắt vô ứng vô thì trụ có ứng vô nào đâu. Cho nên là không có mở làm sao ứng. Điển ở trong cái kia người ta liên cái xuống dưới này. Và mở ra xuống dưới này mình không có liên lạc được. Mà điển của mình cũng xuất phát lên trên đó, làm sao ứng được. Ứng vô thì trụ là luôn luôn không có cái chỗ nào là nhất định. Cái vô vô, luôn luôn nó phán phát luôn luôn. À, nó đi tới cái không không thường trụ rồi. Mà nó tâm nó mới không đồng. Đó, cho nên đọc cái trong đó hơn. Nhưng mà bây giờ bác hành cái pháp này. Rồi bác coi lại, nhớ cái câu đó. Và ngay cái biển nó chuyển lên bên đầu rồi đó bác ơi. Thế là mình thú hành thôi. Kinh là mình học hết rồi. Và mình thực hành thú. Rồi giờ bác coi hành pháp luôn đâu. Rồi lần lần bác hiểu cái kinh đó rõ là. Chỉ có cái mở chất cái này là hiểu cái chuyện. Tôi nào giờ cũng chưa biết coi kinh kinh ta. Tôi chưa có coi qua, chưa có đặt qua cái mật trang nào hết. Bất cứ cái kinh gì ở trên thế giới này tôi chưa có đọc. Mà cái kinh nào muốn nói chuyện với giáo kinh lành là tôi đổ thức được hết. Không có cái gì hết. Bây giờ có thuốc của trời đất đổ sẵn đó. Là cái pháp này. Hành để hưởng cái thanh khí điển của trời đất. Để cho nó già cảm bên trên. Nó bớt sự la. Không có tham sống sợ chết nữa. Thì tự nhiên cái bệnh trăng nó phải giải tỏa. Cái bệnh do trong cái căn bản tham sân của con người gây ra cái bệnh hoạn ở ngày nay. Cho nên bây giờ tu cái phương pháp này để giải tỏa cái căn bệnh tham sân. Chứ đừng có nghe lời này kia nọ, cố giải thoát thì mệt lắm. Bây giờ phải thực hành đi. Gặp cái pháp này thực hành. Nhiều người bệnh ghê lắm nhưng mà rốt cuộc rồi người ta cương quyết thực hành nó giải tỏa hết. Bởi vì phải uống ngay cái thuốc cái biển của lưu lưu cao Phật trị. Giúp cái bệnh căn tham sân suy hỉ nọ rồi. Do đó nó mới phát bệnh hành hạ của cơ thể. Bây giờ tu tiến lên trên nó giải tỏa rồi thì không còn sự hành hạ cơ thể nữa. Thì bác có đến đâu nghiên cứu thì nên cùng chị em nghiên cứu để việc thực hành. Thử trong vòng 6 tháng là biết. Đó thì bây giờ của cái việc nghiên cứu pháp ai đưa tới thì nói chị em người bác sĩ thực hành cái pháp đó. Mà phải nghiên cứu không nên nghiên cứu nha. Phải thực hành, phải làm, còn không có làm là thất bại. Mình sửa mình để đón tiếp cái thanh điển ở bên trên. Còn không có sửa mình không có đón tiếp được thanh điển ở bên trên. Làm buồn là phải ráng chịu ở tâm tối mở ra nó mới sáng suốt. Thấy chuyện đau á. Không sao, có đó cái chuyện thấy chuyện đau á đó là không ăn chung gì hết á. Mình chỉ niệm Phật thôi. Mà thấy cái đó mình sống vậy cái ngày con tu tập cho nó đi à. Làm pháp luân cho nên cái biển nó phát quang thì tất cả cái chuột thú mà ai cũng có ma uống trong mình hết nên nói thiệt gì rồi đuổi nó ra hết không ăn chung gì à, nó ra rồi nhờ cái đó mình mới tiến tới à hồi nó dỗ tôi làm vậy bây giờ nó hết rồi thì tôi tiếp tục tu nữa lúc được những cái đó nó đi mất à, chính tu đã làm cho tôi sáng suốt và mạnh dạn tôi tin cái pháp này tôi sẽ đi tới còn sáng suốt hơn nữa. Ma quỷ trên đời còn nhiều hơn với cái chuyện con ma con mèo đó anh không nhiều. Chúng tôi có cái phương pháp. Ở trong đó nó có cái phương pháp chỉ cần cô. Cuối này cũng xuất hồn à? Cũng có xuất hồn không? À, bạn vừa coi trong cái cuốn xuất hồn đó nó có nói rõ ràng. Cái phương pháp là mình phải khao thân cái bộ đầu. Thì chúng ta cũng là một vị tiên đồng nhập pháp. chuyển từ bộ đầu ra khi sống, rồi vô cái tập đó, nó có cái nước bàn, nó đánh một cái, nó đưa cái hồn chúng ta giam hãm trong ngôi tim. Cái hồn thuộc về dương điển, cái dưới thuộc về âm điển. Ở ngày lộ đúng, âm dương thì biết nhiên, sống đồng văn, chứ cần cách, cái vô cần, cái gian không có sống một kỳ và không có chết một kỳ. Cho nên người đau bị giam hãm trong con tim họ sai lầm, ăn thua tâm đấu của chuyện mặt tiền mặt hơn, rất là không biết cái hậu quả trung ương của mình. Chính chúng ta xuống đâu là chúng ta đổ cái cơ cấu chỉ như vậy này để cho bạn vật chuyển tiếp. Thấy không? Bạn ăn cái này cái kia cái nọ nó thơm mà. Và bạn đi thực thi cái đường cơ Phật thì chúng nó sau này được kết quả của mình. Chỉ có thanh tịnh chúng nó được thanh tịnh. Mà bạn đi theo động loạn thì nó cũng sẽ giúp cái chuyện động loạn cho bạn. Sao? Còn cái phương pháp công phu của chúng tôi có trở về cái buồn lấy nhập xác. Ở trước chúng tôi xuống đảo bộ đầu, bây giờ phải khai thông bộ đầu. Thì cái phương pháp sơ hậu của chúng tôi nó mở ngay trên tim bộ đầu. Rồi chúng tôi nhắm mắt ở đây nó mới xuất phát như mà đi châu hồi trước cái thánh thai, cái thai mình xuống. Thai nhoãn nhập xác ở trong cái thai nhoãn của mẹ thì một cái vòng tròn máu thôi. Rồi nó phân ra âm dương. Rồi mặt mũi tay chân nó thành ra con người cho hình thù kết tập đấu tu đại muốn lửa ra đây thành cái hình thù, mà cái phần hồn chỉ trách nhiệm mình quản lý, và cái sáng suốt của mình muốn đẩu nó đi đúng phương hướng nào cũng được, mình cho nó đi đường xấu, nó đi đường xấu mà mình không dứt khoát mình trở về đường tốt và đi trong cái thanh tịnh. Bởi vì tại sao chúng ta phải đi cái thanh tịnh sau sự động loạn? Tất cả những vị bô lão ở đây cũng vậy. Ngài muốn đi tới thanh tịnh là ở hồi cuối cũ tới ngày thế nào ngày động loạn rồi lắm, nhưng cái động loạn không có hiệu quả, là mới cứ chú tìm về cái thanh tịnh mới tìm ra Đức Thích Ca. Đức Thích Ca mới thành cái chân ngài tự tu tự tiến cho ngài không ngờ đỡ ai. Sau văn võ học được rồi ngài thấy ngài đang bị ràng buộc, ngài là một vị thái tử muốn uống rượu cao rượu, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn cái gì có cái nấy. Nhưng mà cái lỗ nghi thủ tục có đang nó ràng buộc này, là nó trở về cái tự do 100%. Ở dưới cái cảnh thiên nhiên mà tự tu tự tiến, nó vượt ra cái sức hút của đường hồng trần, tới cái lúc ăn uống này cũng không có cần thiết. Mà nó đạt được cái ngoài cái cơ thể này còn cái phần thanh điển. Cũng như bây giờ, chúng ta người đàm đạo ở đâu là cái hồn sở tại. Tôi nói bạn hiểu, bạn nói tôi minh. Thấy không? Còn cái sắc chết kia, mắt mũi tai miệng kia nó không có minh, là cái hồn nó xa bản thể rồi, nó hết chủ trương. Cho nên chúng ta còn chủ trương, chúng ta phải nhận định cái đường cùng, có đốn là phải có đi. Khi lúc ta đốn thủ quan, ta đâu có bằng lòng đốn. Nếu ta bằng lòng đốn, ta đâu có khóc. Thủ xem con chúng ta ra đời nó khóc, mất tất cả tự do. Và chúng ta sánh tập tráng ở thủ quan này, chúng ta đâu có muốn chết. Nhưng mà chúng lúc chết, chúng ta phải im lìm ra đi, chứ không biết bao giờ chết. Rồi vì đó, chúng ta có cái thông minh, tức trí, chúng ta mới tìm hiểu là cái chết trước khi chết. Không phải là cái của tôi ở hiền làm cái gì, cái của tôi, cái hữu tôi. Ở đâu đến đâu rồi trở về đâu, tại sao tôi mang những cái tai nạn hiện tại, do đâu tạo cho tôi, tiền kiếp tôi đã làm được gì. Ngày nay sống được cái tâm tình nóng nảy như vậy, tại sao? Lỡ tạo an, chính là phần hồn. Cái sự sáng suốt ứng dụng bên trong bỏ, cái căn phòng tôi nuôi này bỏ mà đi theo cái chuyện đời, hơn thua. Người này kích động, người kia kích động, mình theo sự hơn thua. Đúng rồi, mình trở về với tôi. Rồi đằng này chúng tôi có cái phép sơ hồn, tập trung ở đâu cái thần kinh của bạn càng ngày càng dồi dào. Rồi bạn làm pháp luân bên cái thanh khí điển của trời đất vô hòa cảm với ngũ tạng. Bởi vì trời đất cũng biết lỗi vua đất mà ngũ tạng bạn cũng biết lỗi ra hết. Bạn đem cái sáng suốt ở bên trong đánh đổ cái cuộc ra ngoài. Thì con người của bạn càng ngày càng thanh càng nhẹ. Bạn đi có cái thanh tịnh, bạn mới quyết định con đường trở về tương lai. Ngày nay mình bị tai nạn là cái khẩu điểm của mình trước kia không tốt, có tiền kiếp. Bạn qua động loạn, kiếp này mình có bị những cái sự động loạn nó đầy tới mình. Bây giờ mình nhận thức được cái tiền kiếp mình mới nên làm khẩu điểm thanh tịnh, thì sau này mình sẽ được cái đường lối thanh tịnh, thanh cái luân hồi lại thế gian. Chúng ta xuống đây rồi, lâu lành rồi, rồi thân con, gia đình, tất cả đều động loạn, không có giờ phút nào cho chúng ta yên hết. Vì bây giờ chúng ta có tiền bạc ăn nhậu sung sướng cũng vừa là động loạn. Thấy không? bạn bè đảo bằng mình uống rượu này cứ cho nói câu bầu rốt cuộc bệnh hoạn mình trả tiền cho nó đâu có cả. Cái sự bận loạn nó thiên nhiên về mình, cho nên khi chúng ta nhận bụng được cái đó nó không phải là giá trị tuyệt cổ, thì chúng ta phải trở về với thực trạng của chúng ta. Mà do cái ý chí thương quốc, đạo hùng, đạo lực, đạo cầu đi, cái chi của cái cơ cấu hạn hạ hiện hành, của cái tâm nó hiện hành, mà để chung duyên về biển giới chứ không còn cái thể giới nữa. Từ đầu tới chung chúng ta đều là giả, phải chết. Bây giờ bạn nói bạn không già không được, phải già, phải chết. Con mũi nhỏ cái lớn không có con mũi trắng, bạn phải chết. Cái tế bào nó phải tiêu diệt. Thì chúng ta ở thế gian còn chấp chuyện thế gian làm gì? Họ làm gì tới chỗ họ, thì tôi lo cho tôi có vợ, có chồng ở trong này, có con, có gia đình. Lũy tạng nữa, bộ phận có 250 vị tùy theo, một tổng cộng 1250 vị đang theo mình tu. Mình theo ma, nó theo ma, theo Phật, nó theo Phật. Cái phận sự của mình lớn quá mà mình bỏ không có trở về cái thực trạng. Tại vì trong đó nó thâm tấu, càng thâm tấu hơn, cho nên nó làm cho mình nóng nảy. Vì theo cái ngoại cảnh, bây giờ trở về cái thực trạng thì con người không còn nóng nảy nữa. Và chúng ta sẽ làm điều gì? Chúng ta sẽ làm đại sự thôi vì chỉ sự. Mình quá trình bận loạn của mình mà mình dứt khoát được, mình trở về thanh tịnh thì những cái sự ảnh hưởng của mình sẽ đưa ra cho tất cả mọi người. Bởi họ trở về thanh tịnh như mình đã đạt được từ bận loạn đi tới thanh tịnh. Thì duyên mình đã giúp người ta đi qua mình, khúc đường, bình an, để sống cái cảnh luân hồi ở thế gian. Thì cái phương pháp của chúng tôi do đoạn đầu, tu cho sức khỏe, cho thần kinh bạn được ổn định, tinh thần nhẫn toàn bạn được đầy đủ, sức khỏe dồi dào. À, lần lần rồi nó mới đi tới thanh tịnh, nó bước qua đạo pháp, nó mới thấy hồn vía. Cho bây giờ chúng ta đang bị bệnh loạn, không có hồn vía được. Bây giờ có uống là sức khỏe chứ sao? À, rồi nó đi tới thanh tịnh, cái luồng điển nó bảo vệ bản thể ra, không cần đùa bớt gì hết. Chỉ lấy cái điển hòa đồng với vũ trụ. Lúc đó cái tai nạn không còn xảy tới nữa. Còn đồ phép là tạm thời mà thôi, không có ứng dụng từ cũ đâu. À, cho mình cần thực thi cho cái tâm mình tĩnh. Nếu mà Đức Phật dùng đồ phép đó, thì toàn cấp biết bao nhiêu là ông suy sải có thể cho phép. Cho ngài đưa bên đây mình đâu mấy ngày cũng có đồ phép, mà ngài không có dùng. Ngài dùng một manh giải để che thân thôi. Nhưng mà rốt cuộc đồ phép đó không phá ngài được. Cái tâm này vẫn bình tu tiến để dìu dắt tất cả những người đồng loạn, là để chiến thắng cái tình thế đồng loạn. Mà chính mình đang ở trong cái giới đồng loạn, bây giờ mình chiến thắng cái tình thế đồng loạn thì mình đi gần tới ngài chứ không có xa ngài. Thì tự nhiên bạn tới đâu nghiên cứu thì bạn sẽ cao ở trong đó. Bây giờ mình tự mình thực hành, mình cương quyết mới làm được, chứ đâu không có thầy, cũng có bắt được người ta được. Ai cũng có cái sáng suốt riêng. Như tôi đi trước, tôi trước tôi động loạn hơn bạn, bây giờ tôi được thanh tịnh, được chỉ nói cái công chuyện đó thôi. Rồi chúng ta trao dồi sửa đổi tu, chúng ta đồng đẳng với nhau là bạn. Đem cái tình thương ra xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Để tới trước người tới sau, chẳng ai không có ai được. Mỗi người nó có tâm thương. Con mình nó cũng vậy, có búa tâm vậy, có búa tâm khác. Mình chỉ bổ phúc xây dựng thôi chứ không có làm gì hơn nghe được. Cái chân chết cái tâm nó cũng vậy đó. Lần lần mình ảnh hưởng cho nó thức giác ra hiểu. Nó không phải là người thế gian. Mình đỡ bản thể nó ra được chứ đâu có đỡ được hoàn hồn nữa. Thấy không? Vợ chồng mỗi người có điều có cái riêng biệt. Mình ở trong cái tinh thần xây dựng của mình. Tất cả thế giới đều có. Chỉ một mình thấy thôi. Hàng ngày chỉ trao trị mình của mình là đủ rồi. Thì tự nhiên nó thay thông. Chứ đừng cho mình là tốt, cho mình là tốt là sao? Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tôi là cái sữa, tôi là đại hùng, cha mẹ thanh mình ra như vậy, bây giờ mình có sửa lại. Mình thay đổi hoàn toàn, chứ không có nuôi dựa theo cái chuyện hồi xưa. Chứ là lại như đó tôi thôi, theo cái chuyện hồi xưa thôi. Và nó càng ngày, nó càng biến, thì nó tiến không được. Thì tới nhiều khi vợ chồng giận như nhau hoài, là cô không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa với mình. thì chúng ta tu ta phải sửa lấy ta để hòa đồng với đạo tự nhiên như tôi nói nè. Có thể hòa đồng với đạo tự nhiên như là người tu, mà người tu còn vì cái cá nhân sân si, người đó không phải tu, thì chết thành con ma. Tuy còn vỡ mang cái tiếng tu hành nhưng mà không chịu sửa lên mình. Đã nói rằng trái ông là phải sửa cái cơ cấu hình hành, cha mẹ tạo mình ra như vậy đó, xã hội đặt đỡ mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Chứ còn đại hùng mình phải có cái ý chí cương quyết tự cải tạo lên mình, đạo lực để thường xuyên nung nấu cái đường lối sáng suốt hòa cảm với đạo tự nhiên mới được. Rồi mới nói đi tới đại từ bi, đem sự sáng suốt cho tất cả mọi người, chứ không phải tôi đạt được cái đó thì tôi giấu, tôi ăn, tôi giấu, tôi bán, cái đó là sâu chi lắm, không có đâu. Cái người đại từ bi, cái nào tôi có ớt, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Thì cương quyết như vậy mới tu được. Cái lịch sử của Đức Phật, của chư thầy, của chư tăng, có nhiều người cũng đã cương quyết tu, là mới đạt được cái sự thanh quang ở bên trên. Rồi bây giờ chúng ta theo, chúng ta ứng lại với thầy, như sư, chúng bùa, chúng pháp, để hộ đồ trong gia đình. Rốt cuộc là chúng ta là người ứng lại, rồi chết, rồi bơ vơ, không biết đi ở nơi nào, và đứng ở nơi nào, rồi thành ra bị ma quỷ nó khuyên dụ. Nhiều người chết rồi ân ân hận lắm, bị khuất lắm là chỗ của về cái chùa đó tu. Ở chỗ cái chùa đó cũng chẳng tu được cái gì, cũng lẫn quẩn đó thôi, thì chờ cúng chờ vải và hưởng cái mùi vị đó, không có theo được Phật và không có tiến lên thiên đàng được. Nhiều người tu chết rồi cũng vẫn ở trên mảnh đất của chân này, không có đi được là vậy. Tại vì trong lúc mình sáng suốt, mình còn mang cái bản thể con người mà mình không nhận định được, mình đã tin rất nhiều, mình không thực hành được cái đường lối. Đại hùng đại lực đại từ bi của ai cũng nghe hết. Đi tiến dũng ai cũng nghe hết, mà không có ai thực hành được hết. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đâu chỉ thực hành. Khi mà các bạn cương quyết tu thì tôi sửa lên mình, tôi đã nói không có đủ thì giờ. Các bạn lần lần tới lão rồi, tôi suy nhược rồi. Rồi ra đi không đi đi đâu, cái đó là đau khổ lắm. Cho nên mình phải cương quyết, chứ không phải vì lỗi này lỗi kia lỗi nọ. Tôi làm cho chậm trễ, khai thông lấy mình không được. Cái gì cũng đã sẵn có của trời đất ban cho tất cả mọi người. Thành thí dụ hàng ngày hóa sanh dạng vật cho chúng ta được tìm túc. Có một cái cơ cấu, có cái tiểu thiên vừa, có cái bản thể này, cũng như có con chùa để tù tì mà tu. Nguyên vừa, cái ngoại cảnh đã tạo thành cái cơ thể. Được thực hành ở trong cái hoàn cảnh này thì có cái hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Đức vừa không nổi là không có minh cảm ở bên trên, đâm ra tự tử chết cũng có nè. Tại cái phương pháp công phu ở đằng này nó phải chấp nhận thì nó không có tự tử và nó không có tham thân ví tử. Nó biết rằng nó ở trong cái cơ cấu bản thể này, mặt mắt mũi này đều là giả tạo. Một thời gian ngắn mà thôi, rồi nó đi. Rồi nó không cần nhìn nấu và nó củng cố. Để nó ăn cho bổ cho mặt rồi để nó sống lâu, không có cái vụ đó. Nó cái gì nó cũng có thể qua được. Mà nó đi trong cái chôn biến. Ngoài cái bản thể này nó có cái biểu hình, có hồn, có vía. Cái phần biến của người đàn ông ở bên trong thuộc về nguyên điển giam hãm ở trong con tim. Rồi cái phần vía của nó là thuộc về âm, là giam hãm nào lộ đi. Âm vương thì thích nguyên nhân, có âm có vương mới thành con người. Còn đàn bà nó ngớt lái. Bên trong là âm, cũng là chủ nhân âm của bản thể. Bên ngoài là vương, của âm vương thì thích nguyên nhân mới thành con người. Sống bằng quan chết bằng thật. Chứ không phải là vô tầm vô quan, sống một thì và chết một thì đâu. Cho nên khi chúng ta tu, ta phải nhận định khai thác lô ta, để hiểu lô ta, để mở lô ta.
Vô vi có phải là một tôn giáo không?
Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc. Nguyên lý của cuộc sống của nhân sanh đều có.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền càng thanh tịnh càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn. Qua sự kích động và phản động, nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh đồng tu đồng tiến, trở về thiền quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào rồi đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng cần ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát. Con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cái thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh cao của càn khôn vũ trụ. Nhắm mắt chúng ta tiến tới. Ngày hôm nay máy bay đã rút ngắn thì giờ rồi. Quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác thì chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ là Thượng Đế. Chúa đã ban tình thương cho các giới. Bất cứ nơi nào, không có gì được. Nhiều thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sát là có, phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho. Chứ chúng ta không làm. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hấp xiệt như thế gian đâu.
Chủ trương của vô vi là gì?
Chủ trương của vô vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở thức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đi tới vô cùng.
Vô vi có lệ thuộc vào chính trị nào không?
Nếu làm chính trị thì không có làm vô vi. Chính trị phải ôm cất. Tôi phải giữ cái dinh độc lập. Tôi phải giữ cái núi của tôi. Tôi phải giữ đám đất của tôi. Nhưng mà không biết giữ tâm linh. Thì có giết bao nhiêu người rồi rốt cuộc được cái căn nhà đó, rồi rốt cuộc mình cũng đi xuống địa ngục à. Tại sao mình sáng suốt mà mình đi làm chuyện ngu như vậy? Mình phải hiểu tâm linh là duy nhất. Trở về với tâm linh, tự cứu, nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là mới thấy thấm thía trong tình đồng loại trong mặt đất.
Thưa ông Tám, trong bài giảng ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quang. Xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quang. Bây giờ cái trí óc của quý vị đi học, hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên, hòa hợp với sự thanh nhẹ bên trên, thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quang, do sự sáng suốt điều khiển. Toàn là tự động, nháy mắt cũng tự động, nghe cũng tự động, cái gì cũng tự động hết. Cơ tạng đi đứng đều tự động. Mà ai hủy hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được. Có cái miệng môi như chúng ta không ổn, nói không đúng, không có trật tự, ăn uống cũng không có trật tự, rước độc tố vào thân, tạo cho cơ thể bất ổn, sinh ra bệnh hoạn, không có trách, chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách địa ngục du ký họ viết, người đời xuống địa ngục chỉ díu díu vô cái ngục đó, bởi vì nó mang cái tội tới trình diễn mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó nó đi, có người rước, có tiên đồng rước, vì hàng đêm nó thèm, nó đi tiếp xúc được và nó đã chung sống với họ. Tới lúc ra đi nhắm mắt mà đi, đi một nơi nào, nếu nó là đại trụng phu, nó có nguyện phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người, hy sinh. Những người đó có cái tâm khác hơn người thường, không tiền nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người, từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị, của Thượng Đế siêu chánh trị đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua xác con người, Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa. Đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta hồi xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi. Muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ban.